Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 1 tháng 10, 2010.
Cơ quan Liên Hiệp Quốc UNESCO trao cho Hà Nội chứng chỉ công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới.
Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh miền Đông Bắc, cứ địa của phe áo đỏ.
Chính quyền Miến Điện hứa trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau ngày bầu cử.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan kêu gọi Trung Quốc hành xử như một nhà nước có trách nhiệm.
4 tập đoàn dầu khí quốc tế đình chỉ hoạt động tại Iran theo lệnh cấm vận mới.
Đảo chính hụt tại Ecuador, Tổng thống Korea tố cáo phe đối lập.
Al-Qaeda công bố hình ảnh 7 con tin, trong đó có 5 người Pháp bị bắt cóc tại Niger, châu Phi.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xác nhận đàm phán với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Đại lễ ngàn năm Thăng Long hào nhoáng nhưng ít chú trọng sắc thái văn hóa, nhà thơ Hoàng Hưng phân tích từ Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả, cơ quan UNESCO trao chứng chỉ công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới. Tại Hà Nội, hôm nay 1 tháng 10 năm 2010, Cơ quan Giáo dục, Khoa học và Văn hóa UNESCO của Liên Hiệp Quốc đã trao chứng chỉ công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản của thế giới cho đại diện của Việt Nam. Buổi lễ được tổ chức vào ngày khai mạc Đại lễ ngàn năm Thăng Long tại thủ đô Hà Nội. Theo AFP, trước bức tượng của vua Lý Thái Tổ, người khai sáng Triều Lý và chọn Thăng Long làm kinh đô vào năm 1010, bà Irina Bokova, giám đốc cơ quan UNESCO đã trao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giấy chứng nhận cao quý này. Cũng trong dịp này, giám đốc UNESCO nhấn mạnh đến ý nghĩa của quy chế di sản thế giới, xin trích, vừa là một vinh dự nhưng cũng là một bổn phận đối với tất cả mọi người Việt Nam. Vì nhân loại mà người Việt Nam phải phát huy, bảo vệ và trao truyền di sản này cho những thế hệ mai sau, cho giới trẻ để họ có thể kể lại cho cháu con lịch sử của vua Lý Thái Tổ. Hết lời dẫn, vua Lý Thái Tổ đã chọn Thăng Long làm kinh đô là một biểu hiệu của tinh thần độc lập và tự chủ của Việt Nam sau 1000 năm bắc thuộc. UNESCO hồi tháng 8 năm nay thông báo di tích Hoàng Thành Thăng Long cùng với 14 di tích khác được xếp vào danh sách di sản thế giới. Những gì còn sót lại của kinh đô tình cờ được phát hiện cách nay 8 năm khi chính quyền cho đào xới chuẩn bị xây trụ sở quốc hội mới. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều ngàn di vật từ mảnh vỡ tượng rồng bằng đất nung đến đồ dùng bằng sứ, súng thần công, gươm kiếm và tiền xu. Được biết, Viện Viễn Đông Bắc Cổ tại Hà Nội đã đóng góp công lao rất lớn trong quá trình vận động UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long, một di tích văn hóa độc nhất và độc đáo của Đông Nam Á vùng châu thổ sông Hồng. Lễ trao chứng chỉ công nhận Hoàng Thành Thăng Long là di sản thế giới được tổ chức cùng ngày với đại lễ khai mạc ngàn năm Thăng Long. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích của nhà thơ Hoàng Hưng về lễ hội long trọng và tốn kém này trong phần phỏng vấn.
Trong lĩnh vực kinh tế, tập đoàn Total của Pháp vừa khoan được dầu ngoài khơi Vũng Tàu. Vào hôm qua, Total, tập đoàn dầu hỏa hàng đầu của Pháp, đã loan báo việc tìm ra được mỏ dầu tại khu vực lô 15-1/05 ngoài khơi bờ biển miền Nam Việt Nam. Total E và P Việt Nam, chi nhánh của tập đoàn Pháp hoạt động ở Việt Nam cùng với các đối tác đồng thăm dò lô này đã phát hiện ra dầu tại mỏ Lạc Đà Vàng nằm ở phần phía nam của lô. Mỏ Lạc Đà Vàng nằm cách thành phố Vũng Tàu khoảng 125 cây số về phía đông và cách bờ biển khoảng 65 km. Dầu đã được tìm thấy ở độ sâu 48 thước và giếng dầu cung cấp 3.500 thùng mỗi ngày trong quá trình thử nghiệm. Điều phấn khởi cho Total là họ chỉ mới khoan thăm dò 2 lần ở lô này và lần nào cũng khám phá ra dầu hỏa. Mỏ Lạc Đà Vàng nằm cách mỏ Lạc Đà Nâu 15 cây số về phía đông đông bắc, nơi mà Total cũng tìm thấy dầu hỏa vào tháng 11 năm 2009. Lô 15-1/05 đã được Việt Nam giao cho một nhóm 3 công ty thăm dò và khai thác. Công ty dầu khí Phú Quý, một công ty con của Petro Việt Nam, là nhà điều hành với 40% phần hùn. Hai đối tác còn lại là Total E và P Việt Nam của Pháp có 35% cổ phần và SK Energy của Hàn Quốc với 25% phần hùn. Ngoài phần hùn trong các mỏ dầu ngoài khơi Việt Nam, Total còn là đối tác của Petro Việt Nam, nắm 75% quyền lợi và có một hợp đồng chia sản phẩm trên các lô DBSCL02 và DBSCL03 ở đồng bằng sông Cửu Long.
Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh miền Đông Bắc, căn cứ địa của phe áo đỏ. Hôm nay, người phát ngôn của chính phủ Thái Lan tuyên bố Bangkok quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại ba tỉnh miền Đông Bắc, Nakhon Ratchasima, Khon Kaen và Udon Thani. Đây là ba tỉnh được coi là thành trì của phong trào áo đỏ chống chính phủ đã làm tê liệt thủ đô Thái Lan vào mùa xuân năm nay. Như vậy, tình trạng khẩn cấp được ban hành ban đầu tại Bangkok ngày 7 tháng 4 rồi lan dần ra 1/3 các tỉnh trên toàn quốc đã dần dần được dỡ bỏ. Tình trạng khẩn cấp dành cho quân đội và cảnh sát nhiều quyền hơn, cho phép họ có thể bắt giữ một người bị tình nghi trong vòng 30 ngày mà không cần quyết định truy tố. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền và những người đối lập chỉ trích quy chế về tình trạng khẩn cấp của chính phủ Thái Lan. Theo Amnesty International, biện pháp an ninh đặc biệt này đã được chính phủ Thái Lan thường xuyên dùng nhằm ngăn cản việc bày tỏ các quan điểm bất đồng với chính phủ. Hiện tại, thủ đô Thái Lan và 4 tỉnh kế cận vẫn được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Lý do của việc giữ nguyên tình trạng này tại các khu vực kể trên, theo người phát ngôn của chính phủ, là xuất phát từ tình trạng bất ổn định. Từ vài tuần nay, xảy ra nhiều vụ ném lựu đạn không rõ thủ phạm tại các khu vực này. Thứ hai đầu tuần, một quả lựu đạn được ném vào văn phòng của công tố trưởng Bangkok nhưng không có ai bị thương. Còn cách đây một tuần, ba người bị thương vì một trái bom tự tạo nằm trong một thùng rác ven đường. Phe đối lập Thái Lan đã nhiều lần tố cáo chính quyền đứng đằng sau các vụ nổ này để biện minh cho việc duy trì các biện pháp an ninh đặc biệt. Tập đoàn quân sự Miến Điện tuyên bố trả tự do cho nhà đối lập ông San Suu Kyi sau cuộc bầu cử để giảm nhẹ các chỉ trích quốc tế. Ngày hôm qua, các nguồn tin chính thức của Miến Điện cho biết nhà ly khai nổi tiếng ông San Suu Kyi sẽ được trả tự do vài ngày sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 11 tới. Kể từ lần bị bắt gần nhất năm 2003 đến nay, giải Nobel Hòa Bình của Miến Điện liên tục sống dưới sự kiểm soát của chính quyền quân sự. Tháng 8 năm 2009, một lần nữa bà bị kết án 18 tháng quản thúc tại gia. Hạn quản thúc sẽ hết vào ngày 13 tháng 11. Khi thông báo về việc trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi được công bố đúng vào lúc hội nghị thượng đỉnh Á-Âu sắp khai mạc, tập đoàn quân sự Miến Điện toan tính làm hạ nhiệt các chỉ trích của cộng đồng quốc tế đối với cuộc bầu cử phi dân chủ tại nước này. Arnaud Divis, thông tín viên của RFI tường trình từ Bangkok.
C'est une tactique habituelle de la junte birmane faire un geste quand les critiques de la communauté internationale.
Một chiến thuật mà tập đoàn quân sự Miến Điện thường sử dụng là mỗi khi bị cộng đồng quốc tế phản ứng quá gay gắt thì lại có một cử chỉ nhân nhượng. Việc tuyên bố trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau kỳ bầu cử không phải là một nhân nhượng đáng kể, bởi vì đằng nào hạn giam giữ nhà đối lập cũng sẽ hết vào thời điểm này. Tập đoàn quân sự Miến Điện chờ đợi sẽ thắng lớn trong kỳ bầu cử sắp tới, thắng lớn nhờ gian lận. Thắng lợi này sẽ cho phép giới quân sự tiếp tục nắm quyền trong cái vỏ bọc của một chính quyền dân sự. Không phải ngẫu nhiên mà cử chỉ nhân nhượng nhỏ này đã được tập đoàn quân sự đưa ra đúng vào lúc sắp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tại Bruxelles, hội nghị mà Miến Điện sẽ tham dự. Liên hiệp châu Âu tiếp tục chủ trương mang tính thực tế đối với chính quyền quân sự Miến Điện. Châu Âu một mặt chỉ trích Miến Điện trên diễn đàn, nhưng mặt khác lại tổ chức hợp tác với Miến Điện trong các lĩnh vực cụ thể. Ngay cả khi bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà bị loại ra khỏi quá trình bầu cử, vấn đề Miến Điện cũng không phải là trung tâm chú ý của hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị sẽ tập trung vào các quan hệ kinh tế và hợp tác giữa hai khu vực. Các tướng lĩnh trong tập đoàn quân sự Miến Điện biết rõ điều này. Họ dựa vào sự trễ nải của châu Âu đối với cuộc đấu tranh dân chủ tại Miến Điện để tiếp tục duy trì một cách êm ái sự thống trị của họ tại đây. Sau khi bầu cử kết thúc, họ sẽ lợi dụng cơ hội này để phô trương rằng, kể từ đây, Miến Điện do một chính phủ dân sự điều hành và họ không phải chịu trách nhiệm gì về các hành động của mình.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Thủ tướng Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc hành xử như một nhà nước có trách nhiệm. Quan hệ giữa hai nước láng giềng Bắc Á tiếp tục căng thẳng. Hôm nay, Thủ tướng NATO Kan kêu gọi Trung Quốc phải biết cách cư xử của một nhà nước có trách nhiệm. Trong diễn văn khai mạc khóa họp mới của Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản chia sẻ mối quan ngại của chính phủ Nhật với các dân biểu về nỗ lực của Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự một cách bí mật và gia tăng hoạt động hải quân từ Ấn Độ Dương cho đến biển Hoa Đông. Tuy không trực tiếp lên án ban lãnh đạo Bắc Kinh có thái độ trịch thượng, lấn hiếp các quốc gia lân bang, Thủ tướng Nato Khan kêu gọi chính quyền Trung Quốc là ông chờ đợi Trung Quốc đóng một vai trò thích đáng, có hành động như một thành viên có tinh thần trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Một lần nữa, Thủ tướng Nhật khẳng định là đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư, là lãnh thổ của Nhật, theo lịch sử cũng như theo luật quốc tế. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh là hai nước là đối tác quan trọng và kêu gọi Bắc Kinh cùng siết chặt quan hệ chiến lược. Thông điệp cứng rắn nhưng hàm ý mời gọi Trung Quốc đi theo chuẩn mực của cộng đồng thế giới được Thủ tướng Nhật đưa ra trong bối cảnh giới doanh nhân Nhật Bản kêu gọi chính phủ quan tâm đến chính sách sử dụng vũ khí kinh tế của Bắc Kinh để bắt chẹt đối tác. Từ Tokyo, thông tín viên Frederick Sackler tường thuật.
Le Premier ministre Naoto Kan s'inquiète du renforcement des activités maritimes chinoises dont certaines dans des eaux proches du Japon.
Thủ tướng Naoto Kan lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường các hoạt động trên biển mà trong đó một số diễn ra gần với vùng biển Nhật Bản. Các tàu ngầm Trung Quốc đã đi lại trong khu vực gần đảo Okinawa, nơi đóng quân của 2/3 số lính Mỹ có mặt tại Nhật Bản hiện nay. Tập đoàn giới chủ Nhật Bản Keidaren yêu cầu Thủ tướng Naoto Kan lưu tâm hơn nữa đến việc Trung Quốc sử dụng vũ khí kinh tế. Trong vòng một tuần, Trung Quốc đã cho ngừng xuất khẩu sang Nhật kim loại hiếm để gây sức ép buộc Tokyo phải trả tự do cho thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc. Giờ đây, giới chủ Nhật Bản đề nghị chính phủ lập kho dự trữ chiến lược kim loại hiếm, một loại nguyên liệu không thể thiếu cho lĩnh vực công nghệ cao cấp của Nhật. Thậm chí một số công ty còn cho đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc để chuyển sang đầu tư tại Việt Nam hay Indonesia. Lý do là các công ty Nhật nhận thấy Trung Quốc không bảo đảm được an toàn cho đầu tư của họ. Tại miền Nam Nhật Bản đã xảy ra trường hợp những phần tử cực hữu Nhật tấn công một nhóm du khách người Trung Quốc. Tuy không có nạn nhân nhưng Trung Quốc vẫn cảnh báo các du khách của họ phải đề phòng.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Bốn tập đoàn dầu khí quốc tế rút khỏi Iran theo lệnh cấm vận mới. Tập đoàn Total của Pháp, Shell của Anh, Statoil của Na Uy và tập đoàn Ý Eni, bốn công ty nhiên liệu lớn nhất nhì thế giới thông báo sẽ tuân thủ lệnh trừng phạt Iran và đã quyết định ngưng hoạt động tại quốc gia Hồi giáo này. Theo AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg ngày hôm qua đã ca ngợi quyết định của bốn tập đoàn xăng dầu lớn nhất nhì thế giới đã cam kết thanh toán các đầu tư tại Iran và từ bỏ mọi hoạt động mới trong lĩnh vực năng lượng tại nước này. Nhân vật số 2 Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem đây là một cú thua đậm của chính quyền Hồi giáo Iran. Qua quyết định trên, bốn tập đoàn dầu khí Pháp, Anh, Na Uy và Ý thoát khỏi các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã mở điều tra nhắm vào các công ty khác chưa cam kết tuân thủ lệnh trừng phạt của quốc tế đối với chính quyền Tehran trong nỗ lực buộc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân bị nghi ngờ là che giấu âm mưu chế tạo bom. Tiếp theo nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Obama đã ban hành một đạo luật hồi tháng 7 tăng cường trừng phạt Iran và các tập đoàn tiếp tục hoạt động tại nước này.
Ecuador đảo chính hụt, Tổng thống Correa lên án âm mưu của đối lập. Tổng thống Ecuador Rafael Correa thuộc cánh tả đã trở lại dinh trong buổi tối ngày hôm qua sau khi quân đội can thiệp giúp ông rời khỏi bệnh viện Quito, nơi các lực lượng cảnh sát đã cầm chân ông trong vòng nửa ngày trời. Tổng thống Ecuador đã tố cáo âm mưu lật đổ nhà nước do các đảng đối lập phối hợp tổ chức và bảo đảm rằng ông vẫn tiếp tục lãnh đạo đất nước. Theo đánh giá sơ bộ, việc quân đội dùng sức mạnh giải cứu tổng thống khiến hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Thông tín viên Eric Samson tường trình từ Quito.
21h à Quito, la situation était apparemment en train de se calmer peu à peu. Le président se trouve.
Vào đầu buổi tối ngày hôm qua, 30 tháng 9, tại Quito, tình hình có vẻ đang dần dần lắng dịu trở lại. Tổng thống cùng với một bộ trưởng đang ở trong bệnh viện. Một đơn vị đặc biệt đã đến để đưa ông Rafael Correa tới dinh tổng thống, nơi hàng ngàn người ủng hộ đang chờ đợi ông. Rồi đột nhiên, người ta không biết chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng các cuộc đụng độ vũ trang đã nổ ra giữa quân đội và cảnh sát. Đám mây khói hơi cay tràn ngập con đường trước mặt bệnh viện. Tiếp theo đó, người ta thấy một chiếc xe mọi địa hình tiến gần lại, rồi phóng đi thật nhanh giữa những làn đạn. Không ai biết rằng Tổng thống còn ở trong bệnh viện hay không. Trận chiến vẫn tiếp tục. Hai chiếc ô tô khác lại tới, và đây là lúc Tổng thống được đưa đi. Người ta thấy hình ảnh thảm thương của một chiến binh bị thương nặng,
đúng vào lúc hai chiếc ô tô đưa người đứng đầu nhà nước chạy về hướng dinh tổng thống. Hội chữ thập đỏ cho biết đã chăm sóc cho hơn 50 người, nhưng kết quả thương vong toàn bộ chưa được công bố. Trở lại dinh, Tổng thống Rafael Correa khẳng định máu của người Ecuador đã đổ một cách vô ích. Ông lên án các đảng phái đối lập đã ngấm ngầm âm mưu lật đổ chế độ và khẳng định không bao giờ nhân nhượng trước những đòi hỏi của lực lượng này.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Al-Qaeda công bố hình ảnh 5 con tin người Pháp và 2 người châu Phi bị bắt cóc hôm 16 tháng 9 ở Niger. Hôm qua, nhóm Al-Qaeda ở Bắc Phi đã công bố trên mạng Internet hình ảnh 7 con tin bị họ bắt cóc từ một mỏ uranium ở Niger cách nay nửa tháng. Các con tin này gồm 5 người Pháp, trong đó có một phụ nữ, và 2 người châu Phi, tất cả là nhân viên của tập đoàn điện hạt nhân Pháp Areva làm việc tại Aklis, thuộc miền Bắc Niger, nơi khai thác mỏ uranium. Trong tấm ảnh, các con tin ngồi trên cát, sau lưng là khoảng một chục tay khủng bố bịt mặt, chĩa súng AK vào lưng. Người võ trang duy nhất không bịt mặt có lẽ là Abu Zaid, thủ lĩnh của nhóm Al-Qaeda, tự xưng là kẻ bắt con tin. Al-Qaeda cũng phổ biến một cuốn băng ghi âm, các con tin bị một người nói tiếng Pháp rất giỏi thẩm vấn, sức khỏe của họ có vẻ tốt. Theo chính phủ Pháp thì đây là một tín hiệu tốt chứng tỏ con tin còn sống và hy vọng nhóm bắt cóc sẽ đàm phán. Bộ Ngoại giao Pháp cho biết thêm là đang chờ thêm thông tin vì ngoài hình ảnh và đoạn băng nhựa, Paris chưa nhận được một tín hiệu nào khác. Tuy nhiên, cũng có nhiều nghi vấn được đặt ra. Trước hết là tấm ảnh này và 2 tấm ảnh khác mà đài truyền hình Al Jazeera cho phát hôm qua chụp lúc nào, mới đây hay chụp sau khi mới bị bắt. Các con tin vẫn còn bị giam giữ chung hay bị phân tán ra nhiều nhóm khác nhau. Theo các chuyên gia, thì các đoạn băng ghi âm có lẽ đã được thực hiện ở nhiều lúc khác nhau và rất có thể từ những máy ghi âm khác nhau.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Trung Quốc xác nhận đàm phán với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Phải chăng thái độ cứng rắn của ASEAN và Hoa Kỳ trên hồ sơ Biển Đông tại diễn đàn AF ở Hà Nội hạ tuần tháng 7 vừa qua đã khiến Trung Quốc phải tỏ dấu hiệu hòa dịu? Đây là một câu hỏi rất khó trả lời, nhưng mới đây Bắc Kinh là phía đầu tiên đã tung tin cho biết là họ đã sẵn sàng thảo luận với các nước liên can về một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông thực thụ, có thể mang tính chất ràng buộc đối với các thành viên ký kết. Thông tin này đã được Đại sứ Trung Quốc tại Philippines tiết lộ với báo chí ở Manila vào hôm qua. Theo ông Lưu Kiến Siêu, thì Bắc Kinh và ASEAN đã bắt đầu một số cuộc thảo luận về vấn đề này và hiện vẫn tiếp tục thương thảo ở cấp chuyên viên. Nội dung đàm phán, theo vị Đại sứ Trung Quốc, là soạn thảo ra một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất pháp quy nhiều hơn, nhằm tránh các hành động có nguy cơ làm tình hình căng thẳng thêm lên. Ông Lưu Kiến Siêu không cho biết thêm chi tiết về những nội dung đang thảo luận, nhưng công nhận rằng các bên đang tham khảo ý kiến về khả năng lồng vào bản dự thảo các biện pháp trừng phạt quốc gia nào vi phạm các quy tắc ứng xử. Trung Quốc và ASEAN, theo ông, vẫn chưa ấn định thời hạn kết thúc các cuộc đàm phán. Theo một nhà ngoại giao Philippines xin giấu tên được hãng Reuters trích dẫn, thì vào tháng 10 này, hai phía Trung Quốc và ASEAN sẽ gặp nhau tại Hà Nội để thảo luận về các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, với hy vọng chính thức hóa được một bộ quy tắc ứng xử mang tính chất ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước ký kết. Đây là điều mà các nước Đông Nam Á đang tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại Biển Đông như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Brunei, Indonesia rất mong muốn. Thế nhưng, họ luôn vấp phải thái độ chống đối của Trung Quốc. 4 năm sau khi bãi Vành Khăn thuộc vùng quần đảo Trường Sa của họ bị Bắc Kinh dùng võ lực lấn chiếm, vào năm 1999, Philippines đã đề xuất một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông mang tính ràng buộc, nhưng đã bị Trung Quốc dứt khoát bác bỏ. Thay vào đó, Bắc Kinh đã chấp thuận một bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử lỏng lẻo hơn, và hai bên đã chính thức ký kết văn kiện này với ASEAN vào năm 2002. Thế nhưng, bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử trong thời gian gần đây không ngăn cản được các hành động của Trung Quốc dùng võ lực để áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trên 80% vùng Biển Đông, bất chấp những gì họ đã hứa khi ký kết. Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN ngày càng thấy là cần phải chuyển từ một bản tuyên bố đơn thuần, không mang tính cưỡng hành, qua một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Và mới đây, ASEAN đã đạt được đồng thuận trên việc tiến tới một bộ quy tắc thực thụ. Quan điểm của ASEAN đã được Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ. Phát biểu bên lề diễn đàn ARF hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã kêu gọi ASEAN và Trung Quốc tiến tới thỏa thuận về một bộ quy tắc ứng xử toàn diện tại Biển Đông để ngăn ngừa xung đột. Sự kiện Trung Quốc tung tín hiệu cho thấy thái độ sẵn sàng đàm phán về bộ quy tắc ứng xử có thể được xem là một chuyển biến, ít ra là về mặt hình thức của Bắc Kinh trên vấn đề Biển Đông, nhằm đáp ứng phần nào yêu cầu của khối Đông Nam Á được Mỹ công khai yểm trợ.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Thụy My biên soạn với đề tài Việt Nam luôn ám ảnh các nhà lãnh đạo Mỹ. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa. Chủ đề hôm nay là nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền và quyển sổ tay hành trình xuôi dọc sông Mekong do Tuấn Thảo phụ trách. Và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn về đề tài xe hơi chạy bằng điện, sản phẩm mới của Hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế Paris 2010. Nhưng ngay bây giờ là mục phỏng vấn của RFI. Chủ đề hôm nay là Đại lễ ngàn năm Thăng Long hào nhoáng nhưng ít chú trọng sắc thái văn hóa. Nhà thơ Hoàng Hưng phân tích từ Việt Nam.
Sau nhiều năm chuẩn bị và bị nhiều chỉ trích, đại lễ đánh dấu 1.000 năm Thăng Long đã tưng bừng khai mạc vào ngày hôm nay 1 tháng 10. Chương trình tốn kém này có đáp ứng được mong chờ của người dân hay không? Giới quan tâm đến văn hóa nhận định ra sao? RFI đặt câu hỏi với nhà thơ Hoàng Hưng, người Hà Nội. Một giờ trước khi lấy máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội xem lễ, nhà thơ đã có nhã ý chia sẻ suy nghĩ của mình như sau.
Tôi cũng xin nói ngay là tôi hiện giờ đang ở xa Hà Nội, nhưng mà chỉ một tiếng nữa thôi thì cả gia đình tôi sẽ đáp máy bay ra Hà Nội để mà dự mấy cái ngày lễ hội ở Hà Nội. Bởi vì tôi là một cái người anh là gốc của Hà Nội đã ba đời, nhưng mà do cái điều kiện về cuộc sống cho nên là phải xa Hà Nội cũng một thời gian. Tất nhiên là tôi chưa có chứng kiến tận mắt, cho nên là bình luận về những cái chuyện mà tổ chức như thế nào thì tôi không dám bình luận. Nhưng mà lâu nay thì được theo dõi rất nhiều về các cái công việc chuẩn bị cho cái đại lễ này đó, thì tôi cũng đã có những cái suy nghĩ về cái chuyện này. Thì tôi có thể tóm tắt như thế này, tức là cái việc mà kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long thì đương nhiên là một cái việc làm rất là đúng đắn, làm cho chúng ta tất cả những người Việt Nam mà nhớ lại những cái hiển hách của cha ông từ khi dựng nước, thế rồi là đã phải giữ nước qua bao nhiêu năm, đánh thắng bao nhiêu là giặc ngoại xâm, thì cái điều đó là hoàn toàn là tốt đẹp. Nhưng chúng tôi thì thấy rằng giữa cái việc mà tổ chức một cách nó rầm rộ, hoành tráng và nghe nói là tiêu tới 5 tỷ hay hơn 5 tỷ đô la gì đó, với lại những cái việc mang tính chất thực chất để mà tổ chức cái kỷ niệm 1.000 năm cho nó có ý nghĩa thực sự và nó có cái tác động thực sự tốt đẹp với đời sống của nhân dân, cũng như đến với cái tinh thần yêu nước, nâng cao cái tư tưởng, cái tình cảm, cái nhận thức của người dân đối với lại cái di sản của ông cha và đối với cái nghĩa vụ đối với lại đất nước, với cái sự phát triển của đất nước, lớn mạnh của dân tộc, thì tôi cho rằng là cái vế sau có lẽ là quan trọng hơn. Mà tôi thấy rằng là cái việc đầu tư cho cái vế sau này thì nó lại chưa được như ý. Ví dụ như là tôi thấy là tôi là một cái người quan tâm nhiều đến khía cạnh văn hóa và giáo dục, vì đó là những cái mà nó gắn bó thiết thân với công việc của tôi. Thì tôi thấy rõ ràng là trong cái kỳ mà chúng ta kỷ niệm cái 1.000 năm Thăng Long này, thì những cái công trình mang ý nghĩa về văn hóa giáo dục thì quá mờ nhạt và lại có những cái thất thố rất là lớn, có thể nói là khó chấp nhận.
Thưa anh Hoàng Hưng, thì ngày hôm nay UNESCO công nhận Hoàng Thành Thăng Long là một cái di sản của thế giới và cái buổi lễ tổ chức trước cái bức tượng của vua Lý Thái Tổ. Mà thưa anh Hoàng Hưng, báo chí trên mạng có nhiều cái bài nói rằng cái tượng vua Lý Thái Tổ lại trong người Tàu và con nít ở Việt Nam nó nói là Tần Thủy Hoàng. Và gần đây là cái phim Lý Công Quẩn được quay một cách hoành tráng để chuẩn bị cho đại lễ, nhưng theo tin tức hôm nay thì vẫn chưa được chiếu. Thì thưa anh, về cái mặt mà văn hóa thế này nó có cái điểm gì chưa đạt thưa anh?
Thì chưa đã nói đấy, chỉ riêng về cái vấn đề văn hóa đáng lẽ phải là cái quan trọng nhất để mà lưu ý trong khi mà tổ chức lễ hội, thì đã hoàn toàn có thể nói là bị bỏ rơi hoặc là đã quá nông cạn. Cho nên là đã để có những cái chuyện mà nó dư luận rất là xì sầm như thế này. Đấy, ví dụ như cái mà anh nói đó, thứ nhất cái tượng Lý Thái Tổ, thì rõ ràng là những người mà có một chút nhận xét thì đều thấy là cái tượng này nó không mang một cái gì gọi là cái đặc điểm của người Việt Nam cả. Thế mà nếu mà chúng ta thử so sánh với những cái pho tượng ở trong các chùa, và trong đó có những pho tượng về các vua, quan của thời xưa, hay là ngay cả tượng của các sư, thì chúng ta thấy là cái đặc điểm nhân dạng của người Việt rất là rõ. Đấy là cái điều mà xưa kia ông cha ta là không có một cái kiến thức gì gọi là về gọi là anatomy cái gì kinh khủng lắm, thế mà cũng làm được. Thế nhưng tại sao bây giờ mà chúng ta có đầy đủ kiến thức học hành bài bản đào tạo đủ thứ, thế rồi lại làm ra một cái pho tượng Lý Thái Tổ mà lại nó ngay cả cái hình thức bên ngoài về anatomy cũng như là về trang phục khiến cho người ta lại thấy là giống Tàu chứ không có cái vẻ gì là giống người Việt Nam cả. Thế thì cái điều đó là một cái mà tất nhiên nó là cái lỗi của rất nhiều chủ cấp đấy, và rất nhiều cái bộ phận, nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng là đã không có một cái chiến lược về văn hóa để mà đề cao cái tinh thần dân tộc, để mà chăm chút cái chuyện này cho nó đúng, để ra một cái hậu quả như thế. Thì cũng như cái chuyện phim Lý Công Uẩn chuyện thế thôi, bỏ ra một cái đầu tư cũng rất là lớn, được coi là một cái trọng điểm để mà kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, thế mà lại để xảy ra những cái chuyện rất là vị trí như thế, là để nỗi người ta phải nói là đây là bộ phim Tàu nói tiếng Việt. Tất nhiên là tôi chưa xem nhưng tôi chưa có bình luận cụ thể, nhưng mà khi đã gây ra một cái dư luận mà nó lớn như thế thì nó ít nhất nó thể hiện được cái sự chỉ đạo về mặt chiến lược chung đấy, về mặt văn hóa là rõ ràng là rất là bất cập.
Như anh nói là về mặt văn hóa thì nó có nhiều điểm bất cập, về mặt giáo dục thì như thế nào thưa anh?
Về mặt giáo dục thì lâu nay á, nhiều người trong ngành giáo dục cũng như là trong nhân dân, bởi vì ai cũng liên quan chặt chẽ giáo dục hết, không ở trong ngành thì cũng là phụ huynh học sinh, đều nói rất nhiều cái sự xuống cấp của giáo dục, của đạo đức, của thầy và trò. Thế thì những cái đó thì tất nhiên là không phải là riêng cái chuyện gọi là nghìn năm Thăng Long này thì ta mới nhắc đến nó là cả một cái vấn đề mang tính chất rất là cơ bản, và nó là bao trùm lên cả một cái chiến lược của nhà nước đã không làm được. Nhưng mà ít nhất thì nhân cái nghìn năm Thăng Long này đó thì cũng nên có tập trung một vài cái gì đó để cho thấy là cái vấn đề giáo dục để mà đào tạo được nhân tài cho đất nước và những người có tài có đức, nó phải được thấy rõ là một cái mục tiêu mang tính chất chiến lược, thì nó quá mờ nhạt, hầu như là không thấy có một cái gì cả. Thì ít nhất ví dụ như là trong các cái công trình để kỷ niệm nghìn năm Thăng Long chẳng hạn thì có thấy có cái gì mà liên quan đến giáo dục, không có gì cả.
Thưa nhà thơ Hoàng Hưng, thì những cái người mà quan tâm đến văn hóa và giáo dục Việt Nam, họ có những cái đề nghị như thế nào nếu mà cần phải làm để cho cái đại lễ ngàn năm Thăng Long nó được đầy đủ, trọn vẹn, ý nghĩa, xứng đáng với công lao dựng nước và bảo quốc của tiền nhân, thưa nhà thơ Hoàng Hưng?
Tất nhiên cái này thì bây giờ nói nhanh thì cũng thể nó có nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi chỉ lấy một cái ví dụ thôi, một hai cái ví dụ như là văn hóa chẳng hạn. Thì tôi cho vấn đề lớn nhất của thủ đô bây giờ là xây dựng một cái lối sống cho nó đáng là của người thủ đô. Thì cái điều đó thì có thể nói là chúng ta lâu nay đã không làm được, là khiến cho cái người mà gọi thủ đô bây giờ, nhưng mà thực ra là bị chê cười rất là nhiều, không còn như ngày xưa kia ta gọi là thanh lịch rồi vân vân, và cái người thủ đô là tự hào lắm. Bây giờ không có cái gì để tự hào cả, mà trái lại là mang rất nhiều cái tiếng xấu. Thế thì đương nhiên nói như thế không có nghĩa là trong cái bộ phận dân cư đó không có những con người hay, không có những cái lối sống đẹp. Nhưng mà tại sao những cái lối sống đẹp, những con người sống đẹp nó lại bị chìm nghỉm giữa cả một cái số đông là bát nháo như thế? Thế thì rõ ràng là ít nhất là trong cái nghìn năm Thăng Long này chúng ta cũng phải có một cái động tác gì để nêu cao được cái chuyện này, chứ không phải chỉ là bánh pháo hoa hay là cái hội ánh sáng hay là nhảy múa các thứ. Cái chuyện đó thì nó rất là hình thức, Tôi ví dụ đấy, hay là về giáo dục chẳng hạn, thì vừa rồi nó có một cái hiện tượng mà được báo chí là đưa lên rất là ca ngợi, tức là một cái bộ sách giáo khoa lớp 1 mới do một nhóm thầy giáo, nhà nghiên cứu như là nhà giáo Phạm Toàn chẳng hạn, mấy chục năm nay họ mày mò họ nghiên cứu, và đúng cái dịp này thì họ đã giới thiệu được bộ sách giáo khoa lớp 1 do họ tự soạn, là một cái đề nghị để có thể là một cái thí điểm áp dụng, để mong rằng nó có thể thay đổi hẳn cái quy cách về cái giáo dục, đến người học sinh làm cái vai trò chủ động chứ không phải là con vẹt. Cái điều đó là quá hay mà lại nhà nước không làm được, đây là chỉ một nhóm tư nhân họ đứng là cái đó là cái kỷ niệm Thăng Long 1000 năm mà có ý nghĩa đấy, chỉ lại chỉ là một do một nhóm tư nhân và phải qua trải qua rất nhiều khó khăn gian khổ, nhà nước thì không hề làm cái gì cả.
RTI Việt ngữ xin cảm ơn nhà thơ Hoàng Hưng.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Cơ quan UNESCO trao cho Hà Nội chứng chỉ công nhận Hoàng thành Thăng Long là di sản thế giới.
Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp tại 3 tỉnh miền Đông Bắc, căn cứ địa của phe áo đỏ.
Chính quyền Miến Điện hứa trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi sau ngày bầu cử.
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan kêu gọi Trung Quốc hành xử như một nhà nước có trách nhiệm.
4 tập đoàn dầu khí quốc tế đình chỉ hoạt động tại Iran theo lệnh cấm vận mới.
Đào tránh hụt tại Ecuador, Tổng thống Korea tố cáo phe đối lập.
Al-Qaeda công bố hình ảnh 7 con tin, trong đó 5 người Pháp bị bắt cóc tại Niger, Châu Phi.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc xác nhận đàm phán với ASEAN về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.
Đại lễ càng năm Thăng Long hào nhoáng, nhưng ít chú trọng sắc thái văn hóa, nhà thơ Hoàng Hưng phân tích từ Việt Nam.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề Việt Nam luôn ám ảnh các nhà lãnh đạo Mỹ.
Điểm báo.
35 năm sau chiến tranh, cuộc chiến Việt Nam tiếp tục đè nặng lên nước Mỹ, lên các quyết định của những nhà lãnh đạo Mỹ quốc. Đó là nhận định của đặc phái viên Nhật báo cánh hữu Le Figaro tại Washington trong bài viết đăng trên số báo ra ngày hôm nay mang tựa đề Việt Nam luôn ám ảnh các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ. Tác giả bài báo viết tiếp, có thể nhận thấy ngay điều đó khi nghe phát biểu đầy xúc động hôm thứ Tư 29 tháng 9 của Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton, trong buổi họp hạn chế của Ban Lịch sử thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cuộc họp này được tổ chức nhân dịp cho công bố 24.000 tài liệu được giải mã, nói lên lịch sử phức tạp của thời kỳ đó. Bà Clinton nói, đối với thế hệ của tôi, cuộc chiến này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng tôi về thế giới, gây nên những cuộc đối thoại đớn đau, làm chia rẽ các gia đình. Bà nhìn nhận, các bài học của thời kỳ này tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi, ý nói tình trạng tiến thoái lưỡng nan hiện nay tại Afghanistan. Bà Hillary Clinton cũng cho rằng tiến trình hòa giải Mỹ-Việt là một kiểu mẫu cần phải noi theo. Bà nói, chúng ta đã biết để lại phía sau một quá khứ mà chúng ta không thể thay đổi được để cùng nhau xây dựng tương lai. Hết lời dẫn.
Le Figaro nhận xét, cho đến nay, mặc dù đã có hàng ngàn cuốn sách và bộ phim ra đời, nhưng cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục không kém phần quyết liệt đối với câu hỏi liệu có thể thắng được cuộc chiến tranh Việt Nam hay không? Và hai phe với hai cách nhìn trái ngược vẫn tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc họp hôm thứ Tư một cách tuy lịch sự nhưng kiên quyết.
Một bên là cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, người kiến tạo chính sách Mỹ đối với Việt Nam trong thời kỳ các tổng thống Johnson và Nixon cầm quyền. Ông Kissinger tin rằng lẽ ra đã có thể thắng được trong chiến tranh Việt Nam nếu nước Mỹ đã không bị chia rẽ trầm trọng. Ông Kissinger nói, tôi cho rằng điều chủ yếu làm cho mọi việc xấu đi ở Việt Nam là do chính chúng ta đã tự hại mình. Thay vì những lời phê bình thông thường về các quyết định có thể bàn thảo được ở mỗi giai đoạn của tiến trình, thì lại biến thành các cuộc tranh cãi về mặt đạo đức của chính sách ngoại giao Mỹ nói chung. Hết lời giận. Ông Henry Kissinger không ngần ngại đã kích vai trò thường là thù địch và phá hoại của các báo đài Mỹ. Ông Richard Holbrook đã từng phục vụ tại Sài Gòn từ năm 1963 đến năm 1966, hiện là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan, đã phản đối lại nhận xét của ông Kissinger. Theo ông Holbrook, thì thế nào cuộc chiến tại Việt Nam cũng sẽ dẫn đến thất bại. Ông nhấn mạnh, đây không phải là chuyện thiếu kiên nhẫn, là vấn đề nguồn lực hay tại các nhà báo tỏ ra thù nghịch. Đôi khi, ngay cả các cường quốc mạnh nhất cũng không thể thực hiện được mục đích. hết lời dẫn. Ý kiến này cũng được ông Rick Rush, con trai của ông Dean Rush, cựu ngoại trưởng thời Tổng thống Kennedy, chia sẻ. Ông nói với Le Figaro là thất bại là từ chiến trường, từ khả năng chiến đấu mãnh liệt của Bắc Việt. Tôi rất tiếc phải nói như thế, vì cha tôi cũng đã từng đóng một vai trò, nhưng chiến tranh Việt Nam rõ ràng là quyết định tồi tệ nhất về chính sách ngoại giao của chúng tôi xưa nay. Hết lời dẫn, ông Rick Rush nói thêm, ngay cả khi chúng tôi có khả năng hòa giải với người Việt Nam, thì các vết thương nội tại như sự chia rẽ, sự nghi ngại trước các chính sách vẫn chưa liền sẹo. Hết lời dẫn. Lên tiếng kêu gọi rút ra bài học từ Việt Nam, ông Richard Holbrook cũng kêu gọi nước Mỹ đừng cứng nhắc. Theo ông, có những điểm tương đồng giữa chiến tranh Afghanistan và Việt Nam, nhưng cũng có những khác biệt về cơ bản. Ông nhận định, chúng ta đi chiến đấu ở Afghanistan vì chúng ta đã bị tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, còn khi lao vào cuộc chiến Việt Nam, chúng ta vẫn chưa ý thức được điều ấy. Hồi đó, chúng ta không có cái nhìn rõ ràng về mục tiêu cuộc chiến. Hết lời dẫn. Tác giả kết thúc bài báo bằng câu hỏi, nhưng liệu các mục tiêu của Mỹ ở Afghanistan có thực sự rõ ràng hay không?
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ và chiến tranh, nhưng là chiến tranh mạng. Hồ sơ điều tra quốc tế của Nhật báo Le Monde hôm nay đặt vấn đề, đâu là các loại vũ khí và cạm bẫy của chiến tranh Internet? Liệu có thể làm tê liệt một đất nước chỉ qua việc tấn công các máy tính hay không? Làm thế nào để tổ chức đánh trả?
Tờ báo nhận xét, cuộc chiến tranh muôn thuở giữa hai phe diều hâu và bồ câu ở Mỹ nay đã trải rộng ra trên một lĩnh vực mới, đó là không gian ảo. Các nhà lãnh đạo quân sự cho rằng Hoa Kỳ đang đứng trước nguy cơ một trận trân châu cảng kỹ thuật số, đó là một cuộc tấn công bất ngờ từ các ekip tinh tặc, làm cho các hệ thống máy tính cả nước bị tê liệt. Theo họ thì nước Mỹ rất dễ bị tổn thương vì nền kinh tế và các cơ sở hạ tầng chủ chốt hoàn toàn lệ thuộc vào hệ thống vi tính, trong khi đó hệ thống này không được bảo vệ đúng mức vì thường là của các công ty tư nhân, không có tầm nhìn chiến lược. Bên cạnh đó, phe quân đội còn cho rằng các tin tặc này không chỉ là các thanh niên thích phá phách, bọn lừa đảo hay các nhóm cực đoan nhỏ, mà nay có thể là các ekip thường trực được tài trợ và trang bị từ các cường quốc là đối thủ tiềm năng của phương Tây, chẳng hạn như Nga và Trung Quốc. Như vậy, không gian ảo sẽ trở thành không gian chiến trận thứ năm sau đất liền, biển, không trung và vũ trụ. Và bao giờ cũng thế, cách tự vệ tốt nhất chính là tấn công. Không thể tự hài lòng với các bức tường lửa, với các phần mềm chống virus, mà nước Mỹ còn phải có được các đơn vị chiến đấu gồm các tinh tặc nhà nước, có quyền tấn công phòng vệ, kể cả các mục tiêu dân sự. Một số khác đề nghị quân sự hóa hệ thống Internet. Ngược lại, phe bồ câu tố cáo giới quân sự đã phóng đại sự việc nhằm mục đích được quốc hội mở rộng thêm hầu bao. Lý lẽ của phe bồ câu không kém phần vững chắc vì đa số là các chuyên gia tin học nổi tiếng, nắm rất rõ về Internet và an ninh mạng. Nhiều chuyên gia cho rằng, việc tin tặc từ nước ngoài kiểm soát được mạng lưới điều hành công nghiệp chỉ có thể thực hiện nếu có tay trong. Phe bồ câu lên án Lầu Năm Góc, trong 15 năm qua, đã 3 lần toan chuyển đổi mạng Internet thành mạng tập trung do Bộ Quốc phòng kiểm soát, đồng thời cũng tố cáo các công ty vi tính tư nhân có ý đồ làm dư luận hoảng loạn nhằm bán các hệ thống bảo mật.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Le Monde cho biết chính quyền Ấn Độ đang tỏ ra kiên quyết hơn trong việc bảo vệ môi trường. Nhiều dự án công nghiệp gần đây đã bị tạm ngưng hoặc bác bỏ, nhất là đối với ngành khai thác quặng mỏ.
Thông tín viên của Le Monde tại New Delhi nêu ra một số trường hợp. Hôm thứ Ba 28 tháng 9 vừa qua, Tòa án tối cao Madras đã ra lệnh đóng cửa một xưởng đúc đồng của tập đoàn Anh Vedanta với lý do nhà máy này thải vào không khí và nước những chất độc hại có tác động nguy hiểm. Một tháng trước đó, Bộ Môi trường Ấn Độ cũng đã cấm tập đoàn này khai thác một mỏ bauxit trên vùng đất mà các bộ tộc ở đây coi là linh thiêng. Le Monde thông tin thêm, đã có hơn 100 dự án cơ sở hạ tầng bị bác bỏ kể từ giữa năm 2009 đến nay. Chia sẻ lợi nhuận công bằng hơn giữa các công ty khai thác quặng mỏ và dân cư địa phương, giữ cân bằng giữa việc bảo vệ môi trường và khai thác tài nguyên thiên nhiên, đó là quan điểm mới về phát triển của Ấn Độ.
Trên lĩnh vực y tế, Nhật báo Công giáo La Khoa cho biết
Bộ Y tế của Pháp vừa quyết định sẽ thanh toán chi phí cho 30.000 phụ nữ đã đặt túi ngực silicone do công ty PIP sản xuất để lấy các túi này ra nếu có sự cố.
Vào tháng 3, cơ quan y tế Pháp đã ra lệnh ngưng sử dụng loại túi nâng ngực bằng silicone lỏng của công ty trên do không đạt yêu cầu chất lượng. Các phụ nữ sử dụng loại túi này, trong trường hợp túi silicone bị vỡ hay rò rỉ, có thể cảm thấy bỏng rát, đau nhức và đôi khi xuất hiện những khối u trên cánh tay, như vậy phải giải phẫu lấy túi ngực ra. Cơ quan y tế khuyên nên đi khám nếu thấy có dấu hiệu bất thường hoặc nếu cẩn thận hơn, có thể lấy túi silicone ra cho yên tâm. Đương nhiên là cả việc đặt và tháo túi ngực đều có những rủi ro, chi phí lấy túi nâng ngực ra sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán theo tiêu chuẩn hiện hành, còn nếu muốn đặt lại túi nâng ngực khác thì chỉ thanh toán cho các phụ nữ bị ung thư vú với lý do thẩm mỹ. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền và quyển sổ tay hành trình xuôi dọc sông Mekong.
Tên tuổi của nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền có thể còn hơi xa lạ đối với công chúng, nhưng anh lại khá quen thuộc với giới chuyên ngành báo chí. Những bức ảnh phóng sự của anh đã từng được đăng trên các tờ báo có uy tín hàng đầu thế giới, trong đó có Newsweek, Times Asia, Geo Magazine, Paris Match, Le Monde. Tính đến nay, anh đã đoạt trên dưới 6 giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế và đã cho ra mắt 7 tập ảnh chụp, trong đó có quyển sổ tay hành trình về sông Mekong do nhà xuất bản Edition Duchesne phát hành. Trên giấy tờ chính thức, anh Lâm Đức Hiền sinh năm 1966 tại Bắc Xế, thuộc vùng Champasak ở Lào. Nhưng theo lời anh kể thì anh sinh năm Quý Mão, tức là năm 1963. Anh xuất thân từ một gia đình gốc Việt định cư sau hai thế hệ ở miền Nam nước Lào. Năm 1975, anh cùng với bố mẹ vượt biên sang Thái Lan tị nạn, bị giam lỏng và ngược đãi trong vòng 2 năm tại các trại Nông Khai rồi CQ. Sang Pháp định cư vào năm 1977, anh lớn lên ở vùng tỉnh lẻ. Thời gian đầu hội nhập khó khăn vì trong nhiều năm liền do hoàn cảnh lưu lạc, anh không được cấp sách đến trường. Theo lời anh kể, vào cái lứa tuổi mà các thiếu niên người Pháp vòi tiền cha mẹ để ăn quà và mua đồ chơi, đến hè thì được đi nghỉ mát, thì quanh năm suốt tháng anh chỉ làm bạn với sách vở, học tiếng cấp tốc để theo kịp những gì thầy cô giảng dạy ở trong lớp. Anh liên tục đọc sách để thuộc lòng từ vựng, trong đó có quyển từ điển Larousse dành cho người học tiếng Pháp vỡ lòng. Với tất cả những nỗ lực đó, anh tốt nghiệp trường mỹ thuật thành phố Lyon, nhưng chỉ thật sự chọn nghề nhiếp ảnh trong thời gian anh hoạt động thiện nguyện trong vòng 5 năm liền với tổ chức nhân đạo Equilibre. Từ đó trở đi, thế giới trở thành sân chơi của nhà nhiếp ảnh, vì đối với anh, chỗ nào cũng có thể là nhà, nơi đâu cũng có đề tài để chụp. Nhưng anh Lâm Đức Hiền không chọn những nơi yên tĩnh thanh bình, mà là chọn những nơi dầu sôi lửa bỏng. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt các tác phẩm của anh là thân phận của những con người bị gạt ra bên lề xã hội, những thường dân không đòi hỏi gì khác ngoài một cuộc sống an lành, nhưng do thời thế họ lại bị lôi kéo vào cơn lốc của những cuộc xung đột. Từ Sarajevo đến vùng Kurdistan, từ Palestine đến Guinea, tác giả Lâm Đức Hiền đặt một cái nhìn đầy cảm thông đối với những người không còn gì để mất. Ông tính của anh lại càng trìu mến hơn đối với tuổi thơ bất hạnh. Trong loạt nhiếp ảnh phóng sự mà anh thực hiện với tổ chức phi chính phủ Les Enfants du Monde, những bức ảnh chụp của anh tinh tế và sắc cảnh đến nỗi nhà văn Christian Bobin phải thốt lên câu nói: tác giả Lâm Đức Hiền thường chụp những người phải sống trong hoàn cảnh ràng buộc gò bó, nhưng thay vì nhốt họ vào trong khung ảnh, anh lại thổi vào đó một luồng gió mới đủ để ấp ủ hạt giống hy vọng. Ảnh chụp của Lâm Đức Hiền đẹp vì anh biết lắng nghe từng nhịp đập của thế giới, nhưng đó lại là nhịp đập của những trái tim yếu đuối nhất, luôn bị kẻ mạnh bắt nạt. trong suốt thời gian hành nghề, anh Lâm Đức Hiền đã đoạt nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng của Trung tâm Quốc gia Nhiếp ảnh Pháp, giải thưởng nhiếp ảnh châu Âu Leica do thành phố Vevey ở Thụy Sĩ trao tặng. Hạng nhất trong thể loại chân dung có giải thưởng World Press. Nhiều ảnh phóng sự của anh đã được đăng trên các tờ báo Anh ngữ, US News, Newsweek, Time Asia. Trong tiếng Pháp thì có Paris Match, Le Monde, Libération và La Croix.
Nhưng Lâm Đức Hiền không chỉ nổi tiếng là một nhà nhiếp ảnh dấn thân, dùng hình ảnh để đánh động dư luận, gióng tiếng chuông để thức tỉnh lương tâm, mà còn là một tác giả của những bức ảnh chụp đầy sáng tạo. Gần đây, anh cho ra mắt cuốn sách gồm hơn 100 tấm ảnh chụp về sông Mekong với tiểu tựa, câu chuyện của những con người. Một cuốn sổ tay hành trình mà qua đó nhà nhiếp ảnh đã thu vào ống kính đời sống của các cư dân tại hạ nguồn và thượng nguồn sông Mekong. Ngoài các cảnh sinh hoạt đời thường, sở trường của nhà nhiếp ảnh Lâm Đức Hiền là những bức chân dung mà trong con mắt anh là hiện thân cho cuộc sống muôn mặt ven dòng Mekong. Song song với tập ảnh chụp này, anh còn cho phát hành một bộ phim tài liệu mang tựa đề Sông Mekong và nhà nhiếp ảnh. Anh Lâm Đức Hiền từng trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp trong khuôn khổ chương trình bằng tiếng Pháp Anson Major, trong đó anh kể lại nhiều kỷ niệm tuổi thơ.
Au départ, c'était pour moi c'était un voyage, un retour aux sources, vraiment un retour au Laos, à Parsé.
Đối với tôi, loạt ảnh chụp về sông Mekong trước hết là một chuyến đi tìm lại cội nguồn, trở về nơi mà tôi đã sinh ra, tức là Pak Xế ở Lào. Bà nội của tôi hiện vẫn còn sống tại đó, và mỗi lần tôi về thì tôi gặp lại bà cụ. Hình ảnh của dòng sông Mekong ăn sâu trong ký ức, như thể lúc nào cũng muốn gọi tôi trở về. Vì thế cho nên dù có đi đâu, làm việc ở chốn nào, ở Paris hay ở một thành phố khác, đến một lúc nào đó, tôi lại muốn về thăm quê nội và nhìn lại dòng sông Mekong. Đối với những cư dân sống ven bờ sông này, họ không thể tưởng tượng nổi là ở phía hạ nguồn hay thượng nguồn, có nhiều dân tộc khác cùng sống trên cùng một dòng sông. Tôi có nhiều may mắn là đã có cơ hội ngược xuôi dòng sông Mekong, rời khỏi nguyên quán để đi thăm các vùng trên thượng nguồn hay ở hạ nguồn. Tôi được dịp khám phá nhiều dân tộc với phong tục tập quán khác biệt với người Lào, từ Campuchia, Miến Điện sang Tây Tạng. Nhưng có một điểm chung mà tôi tìm thấy là tất cả các dân tộc này đều có một mối quan hệ thiết thân, nếu không nói là ruột thịt với sông Mekong. Hầu hết các sinh hoạt của họ đều gắn liền với dòng sông. Đối với tôi, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt để tôi thực hiện loạt ảnh phóng sự về sông Mekong. Tôi tìm được một sự đồng cảm nơi những con người mà tôi đã gặp. Trong câu chuyện của họ, đôi khi tôi bất chợt nhận ra chính mình.
Anh Lâm Đức Hiền rời nước Lào từ khi còn niên thiếu. Mãi đến 13 năm sau, anh mới được dịp trở lại quê nhà. Anh cho biết cảm tưởng của mình khi lần đầu tiên trở về thăm vùng Bắc Xế bên dòng sông Mekong.
Parce que le pays est resté figé et les routes se sont peut-être empirées, quoi. Tout est délabré, même rien n'a changé, mais en même temps, ça a empiré.
Lần đầu tiên tôi về thăm quê nội, tức là vào năm 1988, tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi rời nước Lào khi tôi còn nhỏ, và mãi đến 13 năm sau tôi mới được dịp trở về quê nhà, và tôi có cảm tưởng thời gian đã dừng lại trong suốt thời gian tôi xa quê hương. Cả một xứ sở bất động như một bức ảnh chụp. Có thay đổi hay chăng là tình hình đang có vẻ xấu đi, đường xá xuống cấp, nhà cửa thì bị hư hỏng, vùng nông thôn trước đó đã nghèo, lúc tôi về thì càng có vẻ nghèo hơn. Tôi còn nhớ là lần đầu tiên tôi về, tôi thật sự rất xúc động. Vì trong suốt 13 năm tôi sống ở Pháp, tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng là sẽ không nhìn lại được người thân, được dịp sống gần gũi với bà nội. Khi gặp lại rồi thì tôi không còn muốn rời xa bà cụ. Trong suốt 2 tháng liền tôi cứ quanh quẩn bên bà và chụp vô số bức ảnh, như thể tôi muốn ghi lại rất nhiều kỷ niệm, không chỉ qua ống kính mà còn trong ký ức. Sau đó thì tôi có dịp về thăm quê nhà thường xuyên hơn, nhưng chuyến đi lần đầu thì mới thật sự làm cho tôi xúc động đến mức choáng ngợp. Có một điều rất lạ mà tôi đã trải nghiệm là ở Bắc Xế, ngoài việc thăm gia đình và người thân, thì chẳng còn gì khác để làm. Và đối với những ai đã từng quen với nhịp sống hối hả ở phương Tây, thì có thể nói là cuộc sống tại chỗ, buồn chán đến chết. Tôi nghĩ rằng mình phải tìm một cái gì đó để làm, và trong suốt thời gian tôi ở Lào, tôi đã thực hiện những bức chân dung của tôi ở nhà bà nội. Mỗi ngày tôi chỉ chụp một tấm, tức là hoàn toàn khác hẳn với cái nhịp điệu của một nhà nhiếp ảnh phóng sự. Ở Bắc Xế, tôi không còn bị lôi cuốn vào cái nhịp sống đó, Ngược lại, tôi tận hưởng những giây phút bình yên, dù chẳng có gì để làm. Mọi người ở xung quanh tôi đều sống như vậy, nên người ta có cảm giác là thời gian đang chậm lại.
Trước khi thực hiện loạt ảnh về sông Mekong, anh Lâm Đức Hiền nổi tiếng là một nhà nhiếp ảnh dấn thân, một phóng viên gắn liền công việc của mình với các biến cố thời sự nóng bỏng. Theo anh, cái tinh thần dấn thân đó xuất phát từ một chuyến đi Roumanie.
Oui, c'est vraiment le hasard. Moi, je savais même, j'étais même pas photographe, j'étais étudiant de beaux-arts. Et un jour, vers le 25 décembre, j'ai vu des images, cette liesse. Alors, la révolution, quoi, à Bucarest.
Vâng, tôi đến với nhà nhiếp ảnh một cách là tình cờ. Tôi đi Roumanie lần đầu tiên vào năm 1989. Lúc đó tôi còn là sinh viên trường mỹ thuật, chứ chưa phải là nhiếp ảnh viên. Tôi còn nhớ là tôi đã được xem một phóng sự trên đài truyền hình cuối tháng 12 về cuộc cách mạng đang diễn ra tại Bucharest. Không hiểu vì sao lúc đó tôi muốn có mặt trên hiện trường để tận mắt chứng kiến một sự kiện lịch sử đang diễn ra. Gia đình tôi lúc đó đã tìm cách khuyên can, nhưng tôi vẫn đáp xe lửa đến tận Timișoara. Lúc đó tôi không hề có cảm giác sợ sệt. Ngược lại đi đâu tôi cũng cảm nhận được một bầu không khí hân hoan phấn khởi vì đất nước Roumanie đang thay đổi chế độ, bức màn sắt của khối Đông Âu đang sụp đổ. Sau chuyến đi này, tôi tham gia vào một tổ chức phi chính phủ mà mục tiêu lúc đó là viện trợ nhân đạo cho trẻ em nghèo ở Roumanie. Tại nước này, tôi đã được dịp chứng kiến các viện cô nhi, các trẻ bụi đời, những hình ảnh mà khó ai có thể cầm lòng và chịu đựng nổi. Nhưng đối với tôi, đó chính là chất xúc tác mãnh liệt thôi thúc tôi làm một cái gì đó để phản ánh sự thật, để phản ánh những gì tôi chứng kiến tận mắt. Nhưng tôi không muốn là một kẻ nhìn trộm, chụp ảnh để phô bày nỗi khổ đau của con người. Để chụp ảnh phóng sự, tôi nghĩ là mình phải tìm cách sống gần gũi với đối tượng mình chụp, sống trong môi trường của họ. Nếu không hiểu thấu, thì ít ra là để có thể chia sẻ hoàn cảnh của họ. Từ đó trở đi, thì dù là đi làm phóng sự ở bất cứ nơi nào, tôi cũng muốn có đủ thời gian để ngụp lặn trong cái môi trường của nơi mà tôi đặt chân đến.
Từ vùng Kurdistan ở Iraq, rồi đến Kosovo, Algeria hay Afghanistan, anh Lâm Đức Hiền đã thu vào ống kính những bức hình gắn liền với các biến cố thời sự nóng bỏng. Tuy nhiên, ở đâu đó, sông Mekong vẫn luôn luôn gắn liền với các ký ức của anh về tuổi thơ. Mãi đến gần đây, anh mới có dịp chuyển sang đề tài có phần riêng tư hơn này. Không bị bó buộc bởi tính chất thời sự, nhà nhiếp ảnh cũng trở nên tự do hơn. Anh cho biết, trong cuộc hành trình dọc sông Mekong, một số bức ảnh nảy sinh từ các cảm xúc bất chợt.
Celle que j'ai sous les yeux, c'est vraiment, c'est pas une photo que j'ai cherché à prendre. Voilà, il y a un rideau de pluie qui tombe sur un toit de chaume de riz. Et puis c'est vraiment un rideau de pluie, vraiment.
Có những tấm hình mà tôi không hề hình dung trước ở trong tâm trí. Nói cách khác, tôi không có chủ ý ban đầu chụp một tấm ảnh như vậy. Chẳng hạn như trong tấm hình mà tôi đang có trước mắt, là một bức ảnh chụp dưới trời mưa gần bờ sông Mekong. Trời đang mưa tầm tã, tạo ra một bức màn nước trước mặt người nhìn. Các giọt nước mưa nặng trĩu rơi trên một mái nhà lá lợp bằng rơm. Ngay trước ống kính là một đứa bé đang chìa tay ra, như thể để hứng mưa, bắt chụp lấy từng hạt nước đọng trên mái nhà, rồi nhỏ giọt từ từ xuống mặt đất. Cái cảm xúc thúc giục tôi cầm lấy ống kính để chụp tấm hình này không phải là tiếng mưa rơi trên mái lá hay hình ảnh của mưa rào làm mờ đi khung cảnh ở xung quanh, mà lại là mùi của đất khô đang bốc lên dưới cơn mưa lớn. Sau nhiều ngày nắng nóng, đất sét khô cứng hẳn đi, và khi trời đổ mưa, thì mùi đất khô bốc lên với những hạt nước đầu tiên. Mùi đất đưa tôi trở về với tuổi thơ, đánh thức một kỷ niệm lưu lại trong ký ức, không phải là qua hình ảnh mà là qua mùi hương. Có thể nói là bức ảnh này tiêu biểu cho những tấm ảnh gợi lại cho tôi những cảm xúc đẹp trong quá khứ. Ngoài ra cũng có những lúc, trong chuyến đi lên thượng nguồn sông Mekong, đã giúp cho tôi khám phá những cái cảm giác hoàn toàn mới. Ở những vùng hạ nguồn, tôi cứ có cảm giác là mình đang hồi tưởng lại dĩ vãng. Nhưng càng đi lên thượng nguồn, chẳng hạn như trong suốt chặng đường đến Tây Tạng, đường đi càng lúc càng lên cao, nó cho tôi cái cảm giác của một sự hồi sinh. Trong chuyến đi thăm các vùng sông Mekong, tôi không những chụp ảnh, mà còn thực hiện một bộ phim tài liệu. Và khi được dịp đến vùng Hy Mã Lạp Sơn, thì không hiểu vì sao, trong đầu tôi cứ quanh quẩn giai điệu của bài hát chủ đề của bộ phim Dead Man Walking. Tôi nghĩ rằng bài hát này sẽ rất hợp với đoạn phim tài liệu quay ở Tây Tạng.
Chuyến đi thăm sông Mekong không chỉ là một cuộc hành trình tìm lại cội nguồn, mà dường như đối với anh Lâm Đức Hiền, còn đánh dấu sự hồi sinh của nguồn cảm hứng. Nhà nhiếp ảnh tài ba, con người có tấm lòng này, nay đã biết rõ từ đâu anh đến. Hy vọng anh sẽ tiếp tục tìm thấy nhiều nguồn cảm hứng khác trong tương lai.
Đây là một cuộc sống muôn màu do Thanh Hà biên soạn. Xe hơi chạy bằng điện, sản phẩm mới của hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế Paris 2010.
Cuộc sống muôn màu.
Hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế Paris 2010 chính thức mở cửa đón công chúng kể từ ngày mai. Sản phẩm thu hút chú ý năm nay là những kiểu xe hơi chạy bằng điện. Các tập đoàn tên tuổi trên thế giới đều trình làng một vài kiểu xe điện hoặc có thể chạy vừa bằng điện vừa bằng xăng, và nhất là các loại xe chạy bằng năng lượng sạch. Trước mắt có ít nhất là 5 hay 6 kiểu xe điện có thể đáp ứng nhu cầu của những vị khách hàng muốn tiên phong trong cuộc cách mạng xanh. Hãng xe Renault chẳng hạn thì trình làng chiếc Dzire màu đỏ chói với hai cánh cửa mở ra như những cánh bướm, nhìn nghiêng Dzire trông như một chiếc phi thuyền đưa cả ngành công nghệ xe hơi phóng vào tương lai. Ngoài đường nét vừa thể thao gồ ghề nhưng lại thanh nhã, Dzire còn là chiếc xe hơi đầu tiên của tập đoàn Renault được trang bị với động cơ hoàn toàn bằng điện, có khả năng tự túc đường dài 160 km. Chiếc xe mang nhãn hiệu hình quả chám của Renault chắc chắn phải là một kỳ quan của hội chợ triển lãm năm nay. Nissan, chi nhánh Nhật Bản của Renault, không còn xa lạ với loại động cơ này, thế nhưng đây cũng là lần đầu tiên hãng xe Nissan đến Paris với chiếc Leaf và kiểu xe mẫu còn chưa được đưa vào thị trường mang tên Town Put. Tập đoàn Peugeot không để cho Renault độc quyền lâu trên thị trường xe điện. Thật vậy, Peugeot dự trù tung ra kể từ đầu năm tới kiểu xe 508 cho phép giảm lượng khí thải CO2. Đáng chú ý hơn nữa là kiểu xe Ion, một loại xe đầu tiên trên thế giới phối hợp dầu diesel và điện. Một tên tuổi khác trong ngành là hãng xe hơi Citroën, triển lãm chiếc Berlingo chạy bằng điện đã được trưng bày ở hội chợ Thượng Hải. Còn trong số các kiểu xe với động cơ chạy bằng điện và xăng, thì chúng ta không thể quên hai nhà cung cấp truyền thống, đó là Toyota và Honda của Nhật. Đại diện cho ngành công nghiệp xe hơi Mỹ trong lĩnh vực xe điện, hãng Ford năm nay trình làng đến 5 kiểu xe mới, sắp sửa được cung cấp tại châu Âu. Và cuối cùng, trong số các loại xe thể thao, thì một số các báo chí thông thạo tin tiết lộ rằng hãng xe nổi tiếng của Ý, Ferrari, đang có kế hoạch trang bị cho kiểu xe California loại động cơ sử dụng năng lượng sạch. Theo lời giám đốc của hãng xe Daimler của Đức, trong thập niên tới thì 5% xe hơi bán ra trên thị trường sẽ chạy bằng điện. Nhiều người cho rằng ngành công nghệ xe hơi đang thực sự bước vào thời đại của xe điện. Theo một cuộc thăm dò dư luận thì có đến 69% người Pháp sẵn sàng tham gia vào cuộc cách mạng đó với điều kiện là giá xe chạy bằng điện phải tương đương với giá xe chạy bằng dầu diesel hay bằng xăng. Trước mắt công chúng Paris có 2 tuần lễ để được chiêm ngưỡng những kiểu xe vừa mới, vừa lạ, lại vừa đẹp mắt. Năm 2008, hội chợ triển lãm xe hơi ở Paris đã thu hút 1,43 triệu lượt khách tham quan.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ là một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Đức Bình giới thiệu một số ca khúc về Hà Nội. Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.